đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Tú Anh, Trọng Thành, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 12 2012.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Ấn Độ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc tăng cường tấn công các mạng riêng ảo VPN để kiểm soát Internet.
Tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku.
Campuchia chuẩn bị tiếp nhận trực thăng chiến đấu của Trung Quốc.
Thương lượng về ngân sách 2013 của Mỹ vẫn bế tắc.
Thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu bị cản trở vì vấn đề nhân quyền và dân chủ.
Viễn cảnh kinh tế Pháp 2013 không có gì sáng sủa.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh trả đũa Tokyo bằng đòn ngầm kinh tế.
Tổng thống Nga phủ nhận cáo buộc là chế độ độc tài. Nhà báo Nguyễn Minh Cần tại Moscow tường trình.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Ấn Độ can thiệp trong tranh chấp Biển Đông. Hãng tin Pháp AFP hôm qua cho biết, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhân hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ đã đề nghị New Delhi can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp trên Biển Đông. Các nước ASEAN khác cũng cho rằng sự trợ giúp của Ấn Độ trong các tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc là rất quan trọng, tuy nhiên New Delhi đã tỏ ra thận trọng về hồ sơ này. Trong hội nghị mang tên Quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ vì hòa bình và thịnh vượng chung, họp tại New Delhi từ ngày 20 đến 22 tháng 12 nhằm đánh dấu 20 năm quan hệ, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã kêu gọi Ấn Độ, quốc gia cam kết xúc tiến việc hợp tác về thương mại và an ninh hàng hải với ASEAN, nên có thái độ quyết đoán hơn trong khu vực. Theo AFP, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu New Delhi can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trong khi Tổng thống Miến Điện Thanh Sen nói rằng vai trò của Ấn Độ mang tính quyết định để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực. Trang mạng outlookindia.com cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, tôi hy vọng Ấn Độ sẽ hỗ trợ ASEAN và Trung Quốc trong việc thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông và tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông nhằm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ấn Độ cho là hồ sơ này không cần đến sự can thiệp của New Delhi. Theo ông, thì vấn đề chủ quyền cần được giải quyết giữa các quốc gia liên quan, tỏ ra thận trọng trước yêu cầu của ASEAN, nhưng Ấn Độ nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải. Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố ưu tiên hàng đầu của New Delhi là thắt chặt liên hệ trong khu vực. Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả những vùng biển nằm gần vùng duyên hải của các nước láng giềng. Yêu sách của Bắc Kinh bị Philippines cũng như Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng có các đòi hỏi chủ quyền tại vùng này phản đối. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn còn mắc mớ bởi việc tranh chấp về lãnh thổ chưa được giải quyết, khiến đôi bên luôn có thái độ nghi kỵ lẫn nhau. Tuy nhiên, cho dù căng thẳng về chính trị, hai nước cũng cố gắng mở rộng trao đổi thương mại. Dù không tham gia tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhưng Ấn Độ có các dự án hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại đây và tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn Độ từng bị Trung Quốc hù dọa. Gần đây, Bắc Kinh cũng phản đối mạnh mẽ lời tuyên bố của Đô đốc Joshi, tư lệnh Hải quân Ấn Độ, là Hải quân Ấn sẵn sàng can thiệp để bảo vệ lợi ích kinh tế của New Delhi tại Biển Đông.
Trung Quốc gia tăng tấn công các mạng riêng ảo để kiểm soát Internet. Theo AFP, hôm nay 21 tháng 12, chính quyền Trung Quốc gần đây tiếp tục siết chặt kiểm soát Internet, gia tăng tấn công vào các mạng riêng ảo VPN, gây lo ngại cho nhiều công ty nước ngoài hoạt động trong nước cũng như giới bảo vệ nhân quyền. Như vẫn thường thấy, mỗi khi có sự kiện chính trị lớn diễn ra ở trong nước, chính quyền Bắc Kinh lại triển khai các biện pháp thắt chặt kiểm soát thông tin, đặc biệt trên Internet. Nhưng dường như kiểm soát Internet lại được gia tăng hơn sau Đại hội 18. Người sử dụng Internet tại Trung Quốc gần đây nhận thấy tốc độ truy cập toàn bộ mạng lưới, các trang web bị chậm rõ rệt. Việc truy cập vào dịch vụ tìm kiếm Google cũng liên tục có vấn đề. Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động tại Trung Quốc đều phàn nàn về đường truyền Internet quá chậm, thậm chí nhiều dịch vụ bị từ chối, gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn bình thường hàng ngày của họ. Trung Quốc đã xây dựng hệ thống kiểm duyệt các trang mạng Internet có tên gọi là Trường Thành Tin Học. Bức tường lửa đó đã hoạt động rất có hiệu quả để sàng lọc ngăn chặn các trang mạng có nội dung chính trị mà chính quyền coi là nhạy cảm. Ở Trung Quốc, các mạng xã hội như Twitter, YouTube, Facebook và nhiều trang thông tin khác đều bị cấm, nhưng các cư dân mạng Trung Quốc vẫn có thể tránh được sự kiểm duyệt của chính quyền bằng cách sử dụng mạng riêng ảo. Nhưng gần đây, các máy chủ cung cấp mạng ảo đặt ở nước ngoài cho biết họ đang phải hứng chịu nhiều đợt tấn công trên mạng với mức độ lớn chưa từng thấy. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp mạng riêng ảo mà còn cả nhiều công ty sử dụng mạng riêng ảo để kết nối các chi nhánh mạng của công ty với nhau. Trả lời AFP, nhà sáng lập địa chỉ tường lửa gitfire.org đang nghiên cứu hệ thống kiểm duyệt mạng tại Trung Quốc, đã khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc có đủ phương tiện, kỹ thuật để dò tìm các dữ liệu mã hóa lưu thông trên mạng VPN.
Tàu hải giám của Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku. Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc đến khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo kể từ sau thắng lợi của Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản sau cuộc bầu cử quốc hội. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết là vào hôm nay Trung Quốc đã đưa 3 tàu hải giám tiến vào sát khu vực quần đảo Senkaku. Đây là lần thứ 19 kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một phần quần đảo Senkaku vào tháng 9 2012, Trung Quốc lại đưa tàu hải giám đến khu vực. Theo các nhà quan sát thì sự kiện tàu hải giám Trung Quốc tiến vào khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư tại vùng biển Hoa Đông làm tiêu tan hy vọng quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh sẽ sớm được cải thiện. Theo phân tích của Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Á Châu thuộc Đại học Tokyo Robert Durajic, thì việc Trung Quốc phái tàu hải giám đến khu vực Senkaku điếu ngư là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn duy trì áp lực với chính quyền sắp tới của Tokyo và Trung Quốc vẫn tiếp tục chủ trương đối đầu. Lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản Shinzo Abe sẽ chính thức được chỉ định vào chức vụ thủ tướng vào ngày 26 tháng 12 sắp tới, sau khi đảng này đã giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc tuyển cử hôm 16 tháng 12 vừa qua. Ngay từ hôm đầu tuần, thủ tướng tương lai Nhật Bản đã khẳng định là không thể đàm phán về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku. Xin nhắc lại là từ tháng 9 tới nay, căng thẳng trong quan hệ Nhật-Trung đã dấy lên sau khi chính quyền Tokyo quốc hữu hóa một phần trong số các hòn đảo thuộc Senkaku điếu ngư. Cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh và Tokyo đã leo thang qua việc máy bay tuần tra biển của Trung Quốc đã bay qua khu vực có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Chính quyền Tokyo tố cáo Bắc Kinh lần đầu tiên xâm phạm không phận Nhật Bản, và để trả đũa thì chính quyền Nhật đã sử dụng chiến đấu cơ F-15 để cảnh cáo Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng nói trên, một số các nhà bình luận cho rằng cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều có chung một chiến lược, một mặt thì cả đôi bên cùng tỏ thái độ cứng rắn với đối phương, thế nhưng mặt khác thì Tokyo cũng như Bắc Kinh đều tỏ thiện chí đối thoại. Thủ tướng tương lai Nhật Bản, ông Shinzo Abe tuyên bố không có ý định để cho quan hệ song phương thêm xấu đi, còn tại Bắc Kinh thì các nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng khẳng định là mong muốn tiến tới một mối quan hệ ổn định với chính quyền sắp tới của Nhật Bản.
Campuchia chuẩn bị tiếp nhận trực thăng chiến đấu của Trung Quốc. Không quân Campuchia sắp sửa được trang bị thêm hơn chục chiếc trực thăng, trong đó có 4 chiếc mang tính năng chiến đấu. Những chiếc máy bay trực thăng loại Harbin Z-9 đặt mua của Trung Quốc nói trên sẽ được giao cho lực lượng không quân Hoàng gia Campuchia trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2013. Hôm qua, các quan chức quân sự của quân đội Hoàng gia nước này thông báo đã cử 25 phi công và thợ máy sang đào tạo tại Trung Quốc để chuẩn bị tiếp nhận máy bay. Hồi tháng 10 vừa qua, báo chí cũng đã đưa tin về chuyến hàng gồm khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép đã cập cảng Sihanoukville. Dường như số thiết bị quân sự nói trên được Campuchia mua của Ukraine. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Trung tướng Soi Somnan, tư lệnh không quân Hoàng gia Campuchia, cho báo chí biết từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2013, không quân Campuchia sẽ bắt đầu nhận 12 chiếc trực thăng của Trung Quốc để sử dụng trong công tác nhân đạo và bảo vệ không phận. Tin này cũng đã được báo Cambodia Daily đăng tải. Trong một cuộc họp quân sự hàng năm được tổ chức hôm thứ Ba đầu tuần này tại Nam Vinh, tin về việc Trung Quốc chuyển giao cho Campuchia 12 chiếc trực thăng loại Z-9 đã được công bố. Tướng Son Somnan cho biết nhu cầu chuyển giao loại trực thăng quân sự mới là cần thiết, do vì đoàn trực thăng mà Campuchia đang sử dụng là quá cũ mà đã mua của Liên Xô trước đây, như trực thăng Mi-8 và Mi-17. Loại trực thăng mới Z-9 là loại máy bay chiến đấu đa năng, nó có thể trang bị vũ khí kỹ thuật cao, theo tin từ không quân Hoàng gia Campuchia thông báo. Theo báo Cambodia Daily tường thuật, thì vào tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Hun Sen đã ký một hợp đồng với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó là ông Chu Vĩnh Khang để vay mượn một khoản tiền là 195 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để thanh toán hợp đồng mua bán với Trung Quốc, nhưng không rõ số lượng trực thăng được mua. Tướng Son Somnan cũng xác nhận điều này, nhưng lại không nói rõ giá trị của 12 chiếc trực thăng Jet 9 là bao nhiêu. Nhưng ông nói đó là kết quả từ cuộc gặp của ông Hun Sen với ông Chu Vĩnh Khang hồi năm ngoái. Trực thăng Jet 9 này được chế tạo theo hợp đồng của công ty chế tạo máy bay Harbin của Trung Quốc, và kiểu mẫu của trực thăng Jet 9 được mô phỏng theo loại trực thăng Eurocopter Dauphin của Pháp chế tạo. Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Hoa Kỳ vẫn chưa tìm được giải pháp tránh để xảy ra vực thẳm ngân sách. Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc cân bằng ngân sách mới. Ngày hôm qua, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ John Boehner đã rút lại dự luật cho phép Hoa Kỳ tìm ra một giải pháp tạm thời về ngân sách, và trong trường hợp bế tắc kéo dài thì ngân sách liên bang Mỹ sẽ tự động tăng thêm 607 tỷ đô la, chủ yếu là nhờ vào các khoản tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công cộng. Thông tín viên đài RFI từ Washington, Jean-Louis Pourté, cho biết thêm chi tiết.
En l'absence de progrès dans les négociations, John Boehner avait essayé de faire adopter un plan B qui, espérait-il,
để hy vọng tháo gỡ tình hình bế tắc, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông John Boehner, đã tìm cách thuyết phục các bên thông qua một kế hoạch B. Kế hoạch đó cho phép chính quyền liên bang tránh được vực thẳm ngân sách. Ông Boehner đề nghị chỉ tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la. Thế nhưng giải pháp này đã không được một số các đại biểu trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa chấp thuận. Những người này đã bác bỏ mọi hình thức tăng thuế, cho dù là tăng thuế đánh vào các thành phần giàu có hay trung lưu. Họ chỉ muốn giảm ngân sách nhà nước liên bang bằng một cách duy nhất, đó là giảm các khoản chi tiêu công cộng. Vì không thuyết phục được mọi người, cho nên vào giờ chót, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã hủy cuộc biểu quyết được dự trù vào ngày hôm qua. Đây là một thất bại đối với cá nhân ông John Boehner. Nhưng cũng phải nói là dù có thuyết phục được các đại biểu ở Hạ viện đi chăng nữa, thì kế hoạch B của ông cũng sẽ bị bác ở Thượng viện, nơi mà đảng Dân Chủ chiếm đa số. Bản thân Tổng thống Barack Obama đã đe dọa sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ kế hoạch do ông John Boehner đề xướng. Nói tóm lại, sáng kiến của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã không đi đến đâu, và nước Mỹ vẫn trong tình trạng bế tắc về ngân sách. Hạ viện Mỹ bắt đầu nghỉ phép nhân dịp lễ Giáng sinh từ hôm qua, và hôm nay thì đến lượt Thượng viện Hoa Kỳ tạm ngưng làm việc. Khi các dân biểu Mỹ trở lại Washington, thì họ chỉ còn có vài ngày để giải quyết vấn đề trước khi ngân sách của chính quyền liên bang tự động tăng lên kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2013, với hai biện pháp đi kèm là tăng thuế và giảm chi tiêu công cộng.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Viễn cảnh kinh tế của Pháp không mấy sáng sủa cho năm 2012. Kinh tế bị đình đốn với một tỷ lệ thất nghiệp trên ngưỡng 10%. Viện thống kê của Pháp INSEE dự báo là tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm sắp tới của Pháp sẽ chỉ ở mức 0,1%. Mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2013 được dự trù là 0,8% mà chính phủ đã đề ra sẽ khó có thể hoàn thành. Báo cáo vừa được công bố vào hôm qua của Viện INSEE đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của nước Pháp cho năm nay. Tổng sản phẩm nội địa của Pháp trong năm 2012 sẽ tăng 0,1% thay vì 0,2% như INSEE đã dự phóng trước đây. Đáng quan ngại hơn cả là Viện Thống kê Quốc gia của Pháp giảm dự báo tăng trưởng trước khi mà các biện pháp tăng thuế hay là tăng các khoản đóng góp xã hội bắt đầu đè nặng lên mức chi tiêu của các hộ gia đình. Nhìn đến thị trường lao động thì INSEE chờ đợi là trong 6 tháng đầu năm 2013 sẽ có ít nhất thêm 40.000 người bị mất việc, nâng tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp đang từ 10,5% trong năm nay lên thành 10,9% vào năm tới, và các nhà lãnh đạo ở Pháp cũng không hy vọng chống đảo ngược được tình huống giảm tỷ lệ thất nghiệp trước cuối sang năm. Nhìn rộng ra châu Âu thì INSEE dự phóng là kinh tế chung của cả khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ được ổn định vào đầu năm 2013.
Thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu vẫn bị cản trở vì vấn đề nhân quyền và dân chủ. Lần đầu tiên kể từ khi trở lại cương vị Tổng thống hôm nay 21 tháng 12 năm 2012, ông Vladimir Putin trở lại Brussels họp với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu. các thỏa thuận thương mại và cung cấp năng lượng được bàn luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu có thể bị cản trở bởi các bất đồng trên hồ sơ Syria và nhân quyền của Nga. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu lần thứ 30 này, với Moscow hồ sơ quan trọng nhất là đạt được một thỏa thuận miễn trừ các quy định cạnh tranh cho hai đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia của Nga. Theo các quy định của châu Âu, chủ khai thác đường ống dẫn khí đốt, trong trường hợp của Nga là tập đoàn Gazprom, phải để một nửa lượng khí đốt quá cảnh qua châu Âu cho các nhà cung cấp khác. Trước đó, Brussels đã điều tra và nhận thấy Gazprom đã vi phạm quy định cạnh tranh. Hiện tại, Nga chiếm 80% lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu. Không muốn bị lệ thuộc quá nhiều vào Nga, Liên hiệp châu Âu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng. Bên cạnh vấn đề năng lượng, Moscow cũng đề nghị Liên hiệp châu Âu nhanh chóng tiến tới việc miễn visa nhập cảnh cho kiều dân Nga, nhưng các nước châu Âu lo ngại quyết định này sẽ làm bùng nổ làn sóng nhập cư. Về phần mình, Nghị viện châu Âu đặt một điều kiện rất rõ ràng cho các thỏa thuận với Nga, đó là Moscow phải cam kết tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Ngày hôm qua, trước khi lên đường sang Brussels, Tổng thống Putin đã khẳng định trước báo giới rằng không có chế độ toàn trị ở Nga. Về vấn đề Syria, các nhà ngoại giao châu Âu vẫn tỏ ra thất vọng về những bất đồng sâu sắc với Nga trên hồ sơ giải quyết khủng hoảng tại Syria. Lập trường của Nga, như đã được ông Putin nhắc lại hôm qua, là không duy trì chế độ Assad bằng mọi giá, nhưng phải để cho nhân dân Syria tự nhất trí với nhau quyết định vận mệnh của mình. Kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Liên hiệp châu Âu lần này chắc chắn sẽ không có được bước tiến nào đáng kể, bởi những bất đồng giữa hai bên vẫn còn nhiều.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: Bắc Kinh trả đũa Tokyo bằng đòn ngầm kinh tế.
Senkaku Điếu Ngư chỉ là một quần đảo nhỏ không người ở, nhưng Trung Quốc đem cuộc xung khắc này vào quan hệ thương mại song phương với Nhật Bản. Qua thủ tục cửa quyền, Bắc Kinh ngăn chặn nhiều hợp đồng thương mại chiến lược của doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là mối lo ngại của Tokyo. Trong cuộc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, trước làn sóng phản đối của người Việt yêu nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra lập luận và được Hà Nội chấp thuận, đó là không để tranh chấp tác hại đến đại cục. Tuy nhiên, đối với quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý mà Trung Quốc đang thòm thèm thì thái độ của Bắc Kinh lại khác hẳn. Do không đủ sức mạnh quân sự để đánh chiếm, ban lãnh đạo Trung Nam Hải dùng chiến thuật trả đũa ngầm trên các lĩnh vực khác. Theo AFP, thì Tokyo nghi ngờ Bắc Kinh đang thi hành kế hiểm. Theo luật thương mại quốc tế, thì khi một công ty muốn mua một tập đoàn có chân rích, có đầu tư ở nhiều nước, thì phải có sự chấp thuận của tất cả các quốc gia liên hệ. Hiện nay, công ty quảng cáo Dentsu hàng đầu của Nhật mua lại nhóm quảng cáo Anh IHS có cơ sở hoạt động tại 8 nước với số tiền 5,2 tỷ đô la. 7 nước đã cấp giấy phép cho Dentsu từ nhiều tuần nay, trừ nước thứ 8 là Trung Quốc. Theo phía Nhật Bản, thì thủ tục vẫn còn nằm ở Bộ Ngoại thương Trung Quốc. Cùng lý do, cùng biện pháp trừng phạt, từ tháng 5 đến nay, công ty kinh doanh ngũ cốc của Nhật Bản Marubeni ngồi chờ đèn xanh của chính phủ Bắc Kinh để mua lại công ty Mỹ Gavilon với giá 3,6 tỷ đô la, nhưng hơn nửa năm trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Trung Quốc. Bên cạnh hai hồ sơ này, vừa có thêm hai thương vụ khác bị đình quản từ thứ Năm hôm qua. Vụ thứ nhất là tập đoàn BTP Daiwa House của Nhật thông báo phải dời vô hạn định dự án mua lại công ty Fujita, cũng của Nhật Bản, nhưng đầu tư tại Trung Quốc vì thủ tục pháp lý tại Hoa Lục. Vụ thứ hai là tập đoàn Sony, sáng nay cho biết phải chờ đến tháng 4 năm tới mới có thể tiến hành kế hoạch hợp tác với Olympus để lập tổ hợp sản xuất dụng cụ quang học y khoa tại Hoa Lục, cũng chỉ vì thủ tục chậm trễ tại Trung Quốc. Theo giải thích của báo chí Nhật, thì khó khăn của trường hợp cuối cùng này phát xuất từ các cơ quan cạnh tranh của Trung Quốc lẫn từ một số nước Đông Âu. Giới kinh tế cũng nghĩ rằng thủ tục hành chính tại Trung Quốc bao giờ cũng nhiêu khê hơn các quốc gia khác, nhưng không ít doanh nhân xứ Phù Tang cho rằng Bắc Kinh dùng biện pháp kéo dài thời gian để trả đũa vụ Senkaku mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Trong năm 2012 này, trái với thái độ dè dặt, lo sợ dân chúng tụ tập, chính quyền Trung Quốc đã bật đèn xanh cho nhiều cuộc biểu tình bạo động chống Nhật Bản, tấn công, đập phá cửa hàng, xe hơi của Nhật tại Trung Quốc. Bắc Kinh còn ra luật hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để ngầm phá hoại công nghiệp điện tử của Nhật Bản. Từ nhiều tháng nay, tình hình quần đảo Senkaku Điếu Ngư luôn căng thẳng. Cứ vài hôm là Trung Quốc đưa tàu hải giám xâm nhập lãnh hải của Nhật, và tuần trước đưa cả máy bay tuần tra bay ngang, khiến cho không quân Nhật phải quy động chiến đấu cơ F-15 ra cảnh báo. Sự kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc với tân lãnh đạo Tập Cận Bình chủ trương phát huy sức mạnh cường quốc hải dương không phải là tín hiệu biển Hoa Đông lặng sóng. Trước mắt, sự kiện cử tri Nhật Bản trong cuộc bầu cử ngày 16 tháng 12 đã đưa phe hữu với diều hâu Shinzo Abe lên cầm quyền, cũng không chắc tạo thuận lợi cho thương mại song phương.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề 100 năm huyền thoại Chanel. Mời quý vị nhớ đón nghe. Thế nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow về vấn đề Tổng thống Nga phủ nhận những cáo buộc độc tài.
Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần, thưa anh, vào chiều hôm qua, lần đầu tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ ngày đắc cử đã tổ chức một cái cuộc họp báo. Tuy nhiên, cái cuộc họp báo này dường như không có chinh phục được công luận và báo chí quốc tế. Hãng Reuters cho rằng Tổng thống Nga rất là cứng rắn trong cái cuộc họp báo đầu tiên này. Nội dung có những cái điểm nào đáng được chú ý, thưa anh?
Thưa anh, hôm qua đây thì là cuộc họp báo của Tổng thống Putin trước các nhà báo ở trong nước và quốc tế. Đúng như là cái hãng Reuters nói này, ông Putin ông trả lời một cách rất là mạnh mẽ và cái tinh thần chống Mỹ đấy thể hiện rất là rõ. Thì cái vấn đề mà sôi nổi nhất, người ta quan tâm nhất là sau khi mà bên Hoa Kỳ đấy đưa ra cái luật Magnitsky, bên Nga đấy, Quốc hội Nga đấy đưa ra một cái luật gọi là cái luật Dima Yakovlev, tức là cái luật để mà chống lại cái luật của Hoa Kỳ. Thì trong cái luật Dima Yakovlev ấy, thì đưa ra cái vấn đề là cấm không cho người Mỹ nhận con nuôi của Nga. Thì đấy là một cái vấn đề mà gây cái phản ứng rất là mạnh ngay chính nước Nga. Là vì những người Mỹ mà sang đây nhận con nuôi đấy của người Nga đấy thì chính là họ nhận những cái đứa bé tàn tật, những cái đứa bé mà bị các cái bệnh rất là khó khăn, có những cái bệnh nan y không chịu được ở nước Nga. Những cái đứa bé này đấy thì ở người Nga đấy không nhận, Mỹ lại nhận những cái người đó, cho nên cái vấn đề đó nó rất là sôi nổi. Thì người ta hỏi ông Putin đấy, vì sao là như vậy? Thì ông Putin trả lời một cái câu như thế này: nếu người ta tát mình thì mình cũng phải tát lại chứ. Tức là ý nói rằng nước Mỹ đưa ra cái luật đó để đánh vào mặt của nước Nga thì nước Nga cũng phải trả lời lại. Nhưng mà sự thật ra trong cái luật của Mỹ đấy thì người ta cấm không cho những cái nhân vật trong chính quyền mà đã liên quan đến cái chết của ông Magnitsky, và thứ hai là những nhân vật trong chính quyền mà vi phạm nhân quyền không được đến nước Mỹ, không được có tài khoản ở nước Mỹ. Chứ không phải là đây là nói về nhân dân Nga, nhưng mà ông nói cái như vậy với cái tinh thần như thế, cho nên là nhiều người cũng rất là buồn cười. Thứ hai nữa là một bà, tức là bà Ala Gerber, nhà chính luận đồng thời là chủ tịch của cái quỹ Kalakos, thì bà này viết một cái bài, không những bà này nữa mà còn nhiều người khác nữa cũng viết, là một câu bảo rằng không có cái gì kinh tởm bằng cái việc đem trẻ con ra vào các cái trò chơi chính trị, và không có cái gì khủng khiếp bằng hy sinh cái sức khỏe của trẻ con và thậm chí cả cái đời sống của trẻ con vào những cái mục đích mà không biết để phục vụ cho ai và cho cái gì cả. Và bà nêu lên một cái vấn đề, nên nhớ rằng từ trước đến nay người Mỹ đã nhận 60.000 đứa bé, và 60.000 đứa bé đó đã được có cái gia đình, có cái tình yêu, có cái mái nhà để mà chúng nó ở. Chỉ có 21 đứa là không được may mắn, thì chỉ có 21 trường hợp như thế. Mà trong lúc đó bà nhắc lại, nhớ rằng 60.000 đứa bé đã được. Cho nên thì cái vấn đề đó là người ta rất là sôi nổi. Và cùng ngày hôm qua là trong khi mà họp báo đó đấy, thì ở trước quốc hội của nước Nga đấy, các bà các ông là biểu tình, và 20 người bị bắt. Biểu tình vì cái gì? Phản đối cái luật của nước Nga. Thì đó là một cái vấn đề mà sôi nổi nhất mà ông Putin phải trả lời.
Tổng thống Putin trong cái cuộc họp báo này khẳng định là chế độ của ông không phải là một cái chế độ độc tài. Với tư cách là một nhà quan sát tại chỗ, anh thấy báo chí công luận của Nga nhận định như thế nào về lời tuyên bố của Tổng thống Nga?
Điều mà ông Putin nói như vậy, đấy, các báo, nhất là các cái báo không phải là của nhà nước Nga đấy, thì họ nêu lên những cái vấn đề. Cái điều ông nói đó đấy, nó không được hợp với cái thực tế. Thực tế là thế nào? Vừa qua đấy là đã ra những cái đạo luật, chẳng hạn như là cái đạo luật về các cái tổ chức phi chính phủ. Những cái đạo luật đó đấy bóp nghẹt cái quyền quan hệ và làm cho các cái tổ chức từ thiện của nước Nga không được nhận các cái tiền ở nước ngoài. Và thậm chí cái tổ chức Helsinki ấy, là cái tổ chức từ trước đến nay ấy, lo cái việc bảo vệ quyền con người ở trong nước Nga đấy, thì cũng không được nhận những cái tiền trợ cấp ở nước ngoài. Và gần đây ấy, lại thêm một cái điều khoản nữa là cái người mà hai quốc tịch không được đứng đầu những cái tổ chức phi chính phủ. Tức là ý muốn nói cái bà Ludmila Alexeyeva có hai quốc tịch, vừa quốc tịch Hoa Kỳ vừa quốc tịch Nga. Chính bà là một bà cụ già đấu tranh rất là mạnh mẽ để bảo vệ cái quyền con người ở nước Nga. Chính cái điều đó là nhằm vào một con người thôi để mà ra hết. Cho nên là báo chí cũng rất là phê phán rất là nhiều, nhất là cái báo chí của phe đối lập.
Tức là Tổng thống Nga Vladimir Putin đôi khi chỉ vì một cái đối thủ chính trị nào đó cần phải triệt hạ mà ông ra luật để mà giới hạn cái hoạt động hoặc là trừng phạt người ta. Thưa anh Nguyễn Minh Cần, trong số những người mà đối thủ của ông Putin hiện đang cầm tù, có một nhà tỷ phú, chủ tịch một cái tập đoàn công ty dầu hỏa lớn của Nga, thì cái số phận của ông Khodorkovsky hiện nay ra sao thưa anh?
Ông đó đây bây giờ đang ngồi tù. Vừa qua đấy thì tòa án hạ cái mức án xuống từ 13 năm xuống còn 11 năm. Như vậy là đến năm 2014 thì ông ra khỏi tù. Nhưng mà cái việc mà ông bị tù như vậy và cái việc giảm án như vậy thì cũng gây cái dư luận phản đối, là vì sự thật ra việc bắt cái ông này đưa vào tù là người ta viện những cỡ này cỡ khác về tài chính, về thuế má vân vân để đưa ông vào tù. Thực ra vậy, ông này bị tù là vì có một cái thời kỳ giúp đỡ cho những cái phong trào đối lập, chính là cái chuyện đó là lý do chính. Cho nên cái lần này mà hạ xuống thì người ta hỏi ông Putin có phải là cái việc này là do Tổng thống có gợi ý cho bên tòa án hay không? Thì ông trả lời không. Thế các anh hỏi như vậy là các anh không hiểu gì về luật pháp của nước Nga. Luật pháp của nước Nga là chúng tôi là Tổng thống, tôi không có dính dáng gì về vấn đề tòa án cả. Đó là cái quyết định của tòa án, tức là một cái lời nói giả dối, nó không đúng như cái thực tế. Thế thì người ta liên hệ ngay, hiện nay đấy, cái người mà đứng đầu cái ban phối hợp của phe đối lập là ông Navalny, thì cũng đang bị vu cáo cho ông là về thuế má, về những cái vấn đề gì đấy. Mà vấn đề đó đấy, hai lần trước đây tòa án đã bảo là không có vấn đề. Thì bây giờ lại móc ra, thì người ta bảo ra là ông Navalny cũng sẽ chịu cái số phận như là ông Khodorkovsky. Có một nhà báo là nói ra, ôi, cái vai trò của ông là giống như là cái vai trò ông Đặng Tiểu Bình. Thế thì ông Putin bảo là, ôi, tôi thì chưa xứng đáng như thế, nhưng mà nghe nói như thế thì tôi cũng lấy làm là vinh dự lắm. Đấy, thế thì là có một anh nhà báo ngồi ở dưới mà nói. Thế thì là ông Đặng Tiểu Bình là ông đã tiêu diệt cái đám biểu tình của sinh viên Trung Quốc ở Tiananmen ngày trước đấy. Thế thì là mọi người xung quanh họ cười đại thể, có những cái tiền như thế.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Ấn Độ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông.
Trung Quốc tăng cường tấn công các mạng riêng ảo VPN để kiểm soát Internet.
Tàu hải giám Trung Quốc lại xâm nhập quần đảo Senkaku.
Campuchia chuẩn bị tiếp nhận trực thăng chiến đấu của Trung Quốc.
Thương lượng về ngân sách 2013 của Mỹ vẫn bế tắc.
Thượng đỉnh Nga và Liên hiệp châu Âu bị cản trở vì vấn đề nhân quyền và dân chủ.
Viễn cảnh kinh tế Pháp 2013 không sáng sủa.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh trả đũa Tokyo bằng đòn ngầm kinh tế.
Tổng thống Nga phủ nhận cáo buộc độc tài, nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow tường trình.
Và ngay sau đây là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, 21 tháng 12 2012, ngày được coi là tận thế theo lịch cổ của người Maya. Lâm Bông đã dành riêng một chùm bài cho chủ đề này trong mục tranh luận. Trong số các bài viết, đáng chú ý có bài nhận định của nhà xã hội học tôn giáo Pháp Frédéric Lenoir với tựa đề Những hoảng loạn của nền văn minh, kỷ nguyên của những người chứng kiến thụ động trước một thế giới đầy ám sợ.
Mở đầu bài viết, nhà xã hội học Frédéric Lenoir nhắc đến nhà văn và nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật người Mỹ José Agel vừa qua đời cách đây một năm ở tuổi 72. Frédéric Lenoir nhấn mạnh rằng nếu không có cuốn sách The Mayan Factor, tạm dịch là Yếu tố Maya năm 1987, thì có lẽ tin đồn về ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 không thể nào lại phổ biến đến mức như vậy.
Nhà văn José Agel dựa trên một số nghiên cứu về nền văn minh Maya, đã xác định ngày đảo lộ kinh hoàng của trái đất trong cuốn sách kể trên. Là đệ tử của trào lưu New Age, tạm dịch là Kỷ Nguyên Mới, một nhà đấu tranh bảo vệ môi trường, người sáng lập Festival Trái Đất vào năm 1970, tác giả cuốn Yếu tố Maya tin rằng, thời điểm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày kết thúc của một nền văn minh vật chất trên trái đất, đúng hơn là ngày tận thế nói chung. Được lưu truyền qua năm tháng, điều được coi là tiên tri Maya về ngày 21 tháng 12, 2012, cuối cùng đã mang ráng dấp của một ngày tận thế như trong Kinh Thánh và Kinh Koran. Năm 2009, thành công của bộ phim giả tưởng 2012 của đạo diễn người Đức Roland Emmerich càng khiến tin đồn về ngày tận thế Maya lan truyền mạnh hơn, khiến quan niệm này trở nên một hiện tượng mang tính toàn cầu. Theo nhà xã hội học Frédéric Lenoir, mặc dù rất ít người tin rằng thế giới sẽ tận diệt vào hôm nay, nhưng khá nhiều người đã quan tâm đến tin đồn này hoặc phổ biến nó, bởi vì họ cảm thấy đằng sau câu chuyện này có một cái gì đó có thể coi là có thực. Chính cái ý nghĩa ẩn chứa đằng sau tin đồn này là điều mà nhà xã hội học Pháp muốn bàn đến trong bài viết của ông. Điều trước hết mà tác giả muốn nhấn mạnh là nhân loại chúng ta trong hai thế kỷ vừa qua đã trải qua những thay đổi chưa từng có trong lịch sử, chuyển từ xã hội nông thôn sang một thế giới đô thị, bùng nổ dân số, đảo lộn lối sống với các tiến bộ về công nghệ và y học, toàn cầu hóa kinh tế và tin học, các đòi hỏi về quyền cá nhân và thể chế dân chủ lan rộng khắp hành tinh, v.v. Các đảo lộn của xã hội hiện đại trước hết diễn ra tại thế giới phương Tây trước khi trở thành xu thế chung của nhân loại đã mang lại nhiều lo âu và sợ hãi. Rõ ràng là các điều kiện sống của đa số dân cư trên hành tinh đã được cải thiện, tuy nhiên những tai họa mới đã xuất hiện, đó là các thảm họa sinh thái, khủng hoảng thiếu năng lượng, khủng hoảng nông nghiệp và y tế, các khủng hoảng tài chính tác hại nghiêm trọng đến nền kinh tế, những bất hạnh trong đời sống tinh thần, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng tôn giáo, khủng hoảng giá trị và khả năng chung sống.
Theo nhà xã hội học Pháp, khủng hoảng của thế giới đương đại là một khủng hoảng mang tính hệ thống, bởi vì các khủng hoảng trong từng lĩnh vực đều có liên hệ với nhau và tất cả đều có một cội rễ chung, đó là tham vọng tìm kiếm lợi nhuận tối đa trong một thời gian ngắn, bất chấp các hậu quả về sinh thái, xã hội và con người. Đây là logic thống trị trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, số lượng và hiệu quả được coi trọng hơn là chất lượng và sự hài hòa. Nhà xã hội học nhận xét, trong khi mà nhân loại ngày càng ý thức hơn về tính hủy diệt của ý thức hệ đề cao sự tiêu thụ vô giới hạn này, thì rất ít người sẵn sàng chấp nhận những đảo lộn về kinh tế xã hội dẫn đến một mô hình xã hội khác đặt ra các giới hạn cho tham vọng tăng trưởng kinh tế.
Dự án về một xã hội khác dựa trên một quan niệm chừng mực mang lại hạnh phúc, đòi hỏi lối sống đương đại phải thay đổi hoàn toàn, khiến chúng ta hoảng sợ, cũng giống như viễn cảnh đầy rủi ro của chủ nghĩa siêu tự do. Bên cạnh những lo hãi kể trên, còn có những nỗi sợ nảy sinh từ các cú sốc văn hóa do quá trình toàn cầu hóa diễn ra quá nhanh chóng, nuôi dưỡng những thái độ khép mình để bảo vệ bản sắc cộng đồng, cùng những trào lưu chính trị và tôn giáo cực đoan.
Bên cạnh các lo sợ kể trên, còn hai nỗi lo nữa gắn với con người hiện đại, hệ quả của cuộc cách mạng công nghệ. Đó là sự tăng tốc của thời gian và sự thu hẹp của không gian. Nhờ công nghệ tin học, thế giới có vẻ như chỉ còn là một ngôi làng. Nhà xã hội học tôn giáo Pháp ghi nhận rằng, hình ảnh của chúng ta về thế giới hiện nay chủ yếu là do truyền hình và các phương tiện truyền thông kỹ thuật số mang lại. Điều này mang lại nhiều tiêu cực. Thế giới mà chúng ta sống không hẳn là thế giới thực, mà là các cảnh tượng mà truyền thông tạo dựng với rất nhiều xung đột, thảm kịch, thảm họa thiên nhiên. Vì truyền thông mà công chúng chú ý đến các khía cạnh tiêu cực đó nhiều hơn, mà không để ý rằng có hàng tỷ con người vẫn yêu mến nhau, hạnh phúc và sống trong bình an. Chính vì thế có thể nói chúng ta là các khán giả thụ động của một thế giới chứa đầy sợ hãi. Frederic Lenoir kết luận, nếu chỉ tiếp nhận thế giới qua các kênh truyền thông này thì không có gì ngạc nhiên khi chúng ta ngày càng lo hãi và bi quan trước tương lai của trái đất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng trong hồ sơ về ngày tận thế, Le Monde có bài phân tích mang tính so sánh của nhà sử học Pháp Jacques Le Goff với tựa đề Thời tận thế cũng mang lại niềm hy vọng. Theo chuyên gia về lịch sử thời Trung Cổ, ngày tận thế theo lịch Maya, một phần hấp dẫn người ta bởi vì nó đánh thức một niềm tin tập thể rất quan trọng của thời cổ đại hậu kỳ và thời kỳ Trung Cổ ở phương Tây Thiên Chúa Giáo, đã tạm thời ngủ yên kể từ thế kỷ 15. Vị Chúa Trời của Đạo Thiên Chúa là vị Chúa tạo ra thế giới, Chúa sáng tạo ra điểm khởi đầu của thời gian. Theo quan điểm Thiên Chúa Giáo, Chúa sáng tạo ra thế giới và cũng chấm dứt thế giới đã được tạo ra để thay vào là một thế giới vĩnh hằng. Thế giới vĩnh cửu này sẽ gồm hai nơi, thiên đường ban thưởng cho những người tốt và địa ngục là nơi những người xấu bị trừng phạt. Niềm tin vào sự khởi đầu và sự chấm dứt của thời gian là cơ sở khiến cho các nhà bác học thời cổ có khát vọng điều khiển thời gian và chia thời gian thành nhiều giai đoạn. Bộ lịch mà chúng ta đang sử dụng với sự khởi đầu là năm sinh của Chúa Giê-xu chính là sản phẩm của một cách tư duy như vậy. Cũng về cội nguồn quan niệm về sự tận cùng của thời gian hay thời điểm tận thế, Le Figaro có bài, nhưng ai đã sáng tạo ra ngày tận thế? Theo nhiều chuyên gia, bộ lịch của người Maya thực ra không tiên đoán một ngày tận thế, mà chỉ hình dung các chu kỳ thời gian. Ngày mà những người tin theo gọi là ngày tận thế, thực ra chỉ là điểm kết thúc của một chu kỳ, và tiếp đó là sự khởi đầu của một chu kỳ mới. Theo Le Figaro, nhiều nhà nghiên cứu và nhà thần học khẳng định rằng, quan niệm về một thế giới hữu hạn về thời gian, một lịch sử, một đi không trở lại, là bắt nguồn từ truyền thống của đạo Do Thái. Le Figaro dẫn lời một Gabanh, tức giáo sĩ Do Thái, phụ trách phong trào Lubavitch để giải thích về niềm tin này. Theo đó, một trong các ý tưởng lớn của đạo Do Thái là có một lịch sử, và lịch sử có một hướng đi. Như vậy, điều này cũng có nghĩa là lịch sử có một điểm khởi đầu. Đó chính là vai trò của câu chuyện trong Kinh Thánh về sự giã từ khu vườn Eden. Người đầu tiên ra khỏi Eden cũng là người thoát khỏi một không gian tĩnh tại, cho dù có sự hoàn thiện ở đó để tiến về phía trước và để sáng tạo. Ý nghĩa của một tội lỗi nguyên ủy trong đạo Thiên Chúa Giáo không có vai trò lớn trong tư tưởng Do Thái. Cuối cùng thì với sự lên đường này, tự do là điều có thể, tự do tuyệt đối, giống như tự do của đường sóng thế. Sứ mệnh của con người là lao động, cũng có nghĩa là làm biến đổi thế giới bằng hành động của mình. Người Do Thái chờ đợi một vị Chúa, người đại diện cho một thế giới mới cao cấp hơn. Như vậy trong tư tưởng của đạo Do Thái, không có niềm tin vào một ngày tận thế hoàn toàn, mà chỉ có sự chờ đợi thời kỳ chấm dứt của một thế giới để ra đời một thế giới mới hoàn hảo hơn. Trở lại với thời sự quốc tế, ngày hôm nay 21 tháng 12, nhân hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu Nga lần thứ 30, báo Le Monde có bài xã luận nhan đề Châu Âu đối mặt với sự thụt lùi của Nga. Bài báo nêu lên những vấn đề trong quan hệ giữa hai đối tác. Hiện nay châu Âu và Nga có một đặc điểm chung, đó là sự khủng hoảng bản sắc.
Tại châu Âu, người dân nhiều nước đang bị chằng xé giữa tình cảm dân tộc ngày càng tăng mạnh trước tác động của khủng hoảng và sự cần thiết phải thúc đẩy nhất thể hóa chính trị, thực hiện các biện pháp mạnh bạo về ngân sách. Còn nước Nga thì trì trệ, đông cứng vì không rõ sẽ đi về đâu. Nước Nga muốn tự sáng tạo ra con đường đi riêng của mình và từ chối mọi sự can thiệp của bên ngoài. Thế nhưng, câu thần chú về sự ổn định mà lãnh đạo nước này đưa ra lại không có nội dung gì.
Theo Le Monde, những người ủng hộ sự xích lại gần nhau giữa Nga và châu Âu thường nhấn mạnh đến những lợi ích kinh tế chung, hợp tác về năng lượng, đầu tư và sự gần gũi về văn hóa. Họ giả vờ không biết đến một thực tế là giữa hai bên có một hố ngăn cách rất lớn về các giá trị. Về điểm này, Nga chất vấn châu Âu. Các vị muốn xây dựng một Liên hiệp châu Âu kiểu gì nếu như chúng ta từ bỏ việc bảo vệ những giá trị nền tảng. Thế nhưng kể từ khi Vladimir Putin quay lại làm Tổng thống, hồi tháng 3 vừa qua, thì châu Âu và Hoa Kỳ đã hết hy vọng là sẽ có một Perestroika phiên bản 2 hướng tới việc cải cách và tự do hóa chính trị tại Nga. Từ 6 tháng qua, ngày càng có nhiều đạo luật chấn áp và các vụ bắt bớ. Hậu quả là vấn đề nhân quyền đã xuất hiện trong quan hệ giữa phương Tây và Nga, thể hiện qua những trừng phạt nhắm vào các cá nhân như phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng, cấm nhập cảnh đối với những viên chức Nga vi phạm nhân quyền. Cách đây một năm, chính quyền Nga đã ngạc nhiên trước làn sóng biểu tình diễn ra ở Moscow và nhiều thành phố lớn phản đối các gian lận trong bầu cử lập pháp. Với đầu óc hoang tưởng, giới lãnh đạo ở Moscow lo sợ một cuộc cách mạng màu tại Nga, kiểu như ở Georgia năm 2002 hay Ukraine năm 2004. Sau một thời gian ngắn do dự, Moscow đã có phản ứng, chấp nhận các cuộc biểu tình cho đến khi có bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2012 và sau đó thẳng tay trấn áp. Lâm ông nhận định Nga không phải là phương Tây và cũng không còn muốn như vậy nữa. Khủng hoảng kinh tế tại châu Âu và Mỹ đã làm cho Nga tin tưởng rằng cần phải tìm kiếm những mô hình tham khảo ở nơi khác. Thế nhưng, Nga lại không đủ khả năng để xác định được đường đi đặc thù của mình với nhãn quan tích cực. Moscow đánh giá thế giới là bất ổn định và đầy nguy hiểm. Do vậy, nhiệm vụ của chính quyền là phải bóp chết mọi âm mưu và triệt giảm những xáo trộn. Theo tờ báo, vị thế của ông Putin dường như yếu đi kể từ khi ông quay lại Điện Kremlin. Trong 12 năm cầm quyền, ông ta đã dựng lên một bộ máy quan liêu khủng khiếp, tăng trưởng bị suy giảm. Chính quyền tỏ ra hài lòng về sự phụ thuộc vào ngành dầu khí, một nguồn thu nuôi dưỡng tham nhũng, kinh niên và làm giàu giới lãnh đạo. Chính điều này đã khuyến khích giới lãnh đạo duy trì luật chơi bất công. Lâm ông đã nhận xét, sự ổn định mà ông Putin đã khoe khoang chỉ là một sự tụt hậu đáng buồn. Nước Nga không phải là một thể chế độc tài, một nhà tù có các vọng gác, mà đúng hơn là một vũng lầy vô liêm sỉ. Người ta chỉ có thể thoát ra khỏi vũng lầy đó bằng cách di cư hoặc bị nhấn chìm trong đó. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề 100 năm huyền thoại Chanel.
Tại thủ đô Paris, khi nhắc đến số 24 đường Faubourg Saint-Honoré, người ta nghĩ đến cửa hàng thời trang Hermès. Còn khi nói tới số 31 đường Cambon, phụ nữ Pháp biết ngay đó là địa chỉ của thương hiệu Chanel. Được khai trương vào năm 1912, tức cách đây vừa đúng 100 năm, cửa hiệu Chanel nằm ở góc phố nên thơ này vẫn được giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Bà Gabrielle Chanel mà nhiều người còn gọi một cách thân mật là Coco Chanel đã vào nghề thời trang từ một thập niên trước đó. Năm 1909, bà rời tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Tại số đường 160 trên đại lộ Malesherbes, bà mở một cửa hàng nhỏ nhỏ. Ở phía đằng sau là một xưởng làm nón, còn ở phía trước là một quầy buôn bán. Người yêu của bà thời bấy giờ là nhà kinh doanh người Anh Arthur Capel mới thuyết phục bà Chanel khuếch trương tầm hoạt động bằng cách dời đô về phố Cambon. Nhà kinh doanh Arthur Capel xuất thân từ dòng họ Perrer, làm giàu nhờ ngành ngân hàng, đã chi vốn đầu tư để giúp cho bà Chanel trong những bước đầu sự nghiệp. Từ chỗ quen biết này mà cửa hiệu Chanel ban đầu chỉ là một xưởng may nằm ở trên một cái gác lửng, là trở thành một cửa hàng chính thức theo đúng nghĩa của nó. Không ai có thể tiên đoán được rằng bà Chanel sau đó sẽ gây dựng cả một cơ nghiệp đồ sộ khổng lồ. Trước hết vì bà đã vào nghề bằng cách kinh doanh mũ nón, chứ chưa có thiết kế y phục thời trang. Kế đến nữa là cửa hàng phố Cambon nằm trên một con đường nhỏ chứ không tọa lạc trên quảng trường Vendôme, nơi mà tầng lớp khách hàng thuộc giới thượng lưu quý tộc thường đi mua sắm, nữ trang, kim hoàn hay các mặt hàng thời thượng. Vậy mà cửa hiệu Chanel trên đường Cambon lại có phần thay đổi diện mạo của làng thời trang hàng sang của Pháp. Tập đoàn Chanel giờ đây đạt đến gần 2 tỷ euro doanh thu hàng năm. Do bà Chanel không có người kế thừa sau khi bà qua đời vào năm 1971, cho nên dòng họ của ông Pierre Vertemer từng hợp tác với bà Chanel từ những năm 1920 dưới dạng người góp công kẻ chi cũ. Tài sản của gia đình Vertemer hiện lên đến 4 tỷ rưỡi euro, nằm trên danh sách 10 nhân vật giàu có nhất nước Pháp. Thành công vượt bậc của thương hiệu Chanel dựa vào nhiều bí quyết, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tính tiên phong sáng tạo trên cả hai vế, làm khác với những gì đã làm và làm trước những điều mà người ta chưa nghĩ tới. Chiến dịch quảng cáo rầm rộ gần đây nhất cho mùi nước hoa Chanel 5 có thêm minh họa cho phương thức này. Thật vậy, lần đầu tiên một hiệu thời trang cỡ hàng đầu thế giới đã chọn một người đàn ông để tôn vinh một mùi hương dành riêng cho phụ nữ. Và người đàn ông ấy không ai nào khác ngoài thần tượng điện ảnh Brad Pitt.
It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Inevitable.
Từ trước tới nay, tuyệt đại đa số các hãng mỹ phẩm đều ký hợp đồng quảng cáo với các nữ minh tinh nổi tiếng nhất màn bạc, nhưng chưa có công ty nào nghĩ đến chuyện đề cao sản phẩm làm đẹp của phái nữ thông qua góc nhìn say đắm của phái nam. Theo lời cô Virginie de Barnier, giáo sư chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Aix-en-Provence và cũng là tác giả của quyển sách mang tựa đề Từ chiến lược tiếp thị tới sáng tạo quảng cáo, nước hoa số 5 là sản phẩm tiêu biểu nhất của Chanel. Các đợt quảng cáo dành cho Chanel số 5 lúc nào cũng mang tính đột phá táo bạo. Sau khi hợp tác với những người đàn bà thuộc hàng xinh đẹp nhất hành tinh, Chanel đã tạo ra sự ngạc nhiên khi thuyết phục được Brad Pitt đóng phim quảng cáo cho Chanel 5. Trong lúc mà hãng Lancôme tung chiến dịch quảng cáo với ngôi sao màn bạc Julia Roberts và Dolce Gabbana với người mẫu Laetitia Casta, các hãng mỹ phẩm này đều làm lại những gì đã làm và thật sự chưa nghĩ tới chuyện dùng hình tượng của người đàn ông để nói lên sức lôi cuốn kỳ lạ của người đàn bà. Mùi hương Chanel số 5 lại càng làm cho phái nữ hấp dẫn thêm, một ma lực quyến rũ không thể nào tránh khỏi, không đời nào thoát nổi. Tính tiên phong này đã gợi hứng cho các hãng mỹ phẩm khác, vì sao công ty Chanel đến lượt công ty Avon của Mỹ đã mời nam danh ca Jon Bon Jovi về làm quảng cáo cho dòng sản phẩm Unplugged của cả hai phái, nữ cũng như nam. Kể từ giữa năm nay, Chanel đã bắt đầu tiến hành chiến dịch, chinh phục lại thị phần theo từng giai đoạn. Điều này cũng dễ hiểu vì vào năm 2012, nước hoa J'adore của hiệu thời trang Dior lần đầu tiên đã xoán ngôi bá chủ thị trường của Chanel số 5. Mức chênh lệch giữa hai kiểu chai nước hoa này không có là bao, cho nên Chanel đã lên chương trình chuẩn bị kế hoạch tổng phản công. Sau đợt quảng cáo với Brad Pitt, kênh truyền thông trên mạng Inside Channel cũng vừa tung ra các bộ phim bao gồm các tư liệu quý hiếm, trong đó có đoạn ghi âm của ngôi sao màn bạc Marilyn Monroe. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí, ban đêm cô mặc gì khi đi ngủ? Marilyn cho biết cô không mặc gì cả, ngoài vài giọt nước hoa Chanel số 5. Một câu nói đã trở nên bất hủ, mùi hương số 5 lại càng bất tử.
Questions I've given, well, just an example, what do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of, so I said Chanel number 5, because it's the truth.
Chanel không chỉ đơn thuần là một mùi hương quyến rũ, y phục đắt tiền hay những phụ kiện thời trang tân kỳ kiểu cách. Chanel đã trở thành một trong những biểu tượng hàng đầu của ngành may mặc nhờ muôn thuở trung thành với phương châm tối hậu, bất di bất dịch. Sự đơn giản làm nên nét thanh lịch. Theo thời thì có lúc cũng sẽ lỗi thời, chỉ có phong cách tinh tế mới tồn tại với thời gian, với năm tháng. Kể từ đầu những năm 1920, Coco Chanel đã chọn đúng hướng đi khi thiết kế các bộ trang phục phụ nữ đơn giản mà tiện lợi, đường nét tối thiểu nhưng không kém phần gợi cảm. Vào thời mà phụ nữ Tây Âu còn bị vướng mắc với những kiểu áo nịt thắt eo cầu kỳ, những chiếc váy quá dài, xếp chồng nhiều tầng lớp, có thể nói là Chanel đã giúp cởi trói người đàn bà khi lược bỏ những kiểu may phức tạp, những chi tiết rườm rà. Bởi vì theo quan niệm của bà Chanel, những ràng buộc đầu tiên đối với phụ nữ chính là sự đóng khung trong trang phục. Có lẽ cũng vì thế mà rất nhiều kiểu áo của Chanel đã trở thành kinh điển, không sợ già với thời gian. Trong đó có kiểu Little Black Dress, một kiểu áo đầm mà phụ nữ có thể mặc để đi dự dạ hội, để đi làm hay dạo phố. Các tạp chí thời trang nổi tiếng nhất từ Vogue, L cho đến Harper Bazaar được xem kiểu áo này như là một cuộc cách mạng trong làng thời trang, đem lại cho phái đẹp sự tự do trong cách ăn mặc. Ra đời cách đây gần một thế kỷ, kiểu áo Little Black Dress cho tới nay vẫn còn rất thịnh hành, và thông qua cuộc triển lãm ảnh chụp của Karl Lagerfeld tại Viện Bảo tàng Grand Palais ở Paris từ trung tuần tháng 10 năm 2012, người xem có thể hiểu rằng muôn ngàn kiểu áo sau này chỉ là các khúc biến tấu từ những đường nét thanh tao do bà Gabrielle Chanel đã vẽ ra gần 100 năm trước đó. Dòng sản phẩm của Chanel từ áo quần, trang sức, giày dép, túi xách, nước hoa cho đến các phụ kiện đã trở thành những sản phẩm không thể thiếu của giới ghiền thời trang. Không ai có thể ngờ rằng Chanel trở thành một trong những biểu tượng của thế kỷ khi mà cách đây 100 năm, một cô gái trẻ, chân ướt chân sáo, rời vùng tỉnh lẻ lên thủ đô Paris để lập nghiệp. Không có bằng cấp hay nhiều tiền ở trong túi, mà chỉ có cái tài đo may làm hành trang. Một cái nghề mà bà Chanel đã học do hoàn cảnh bắt buộc nhiều hơn là do sở thích. Ban đầu học may vá từ khi còn ở trường dòng, bà Chanel sau đó làm việc cho một công ty sản xuất mũ len. Cũng không ai có thể ngờ rằng bà Chanel thời còn nhỏ phải sống trong viện cô nhi, được các bà sơ nuôi nấng dạy dỗ, lại có ý chí phấn đấu lớn đến như vậy. Tinh thần vươn lên đó một khi đã cắm rễ ở số 31 đường Combo đã giúp cho Coco Chanel từ một cô bé lọ lem hóa thân thành nữ hoàng muôn thuở của làng thời trang.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Chương trình xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Bệnh cận thị ở trẻ em châu Á, chuyên mục do Thanh Phương biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Một công trình nghiên cứu được công bố ngày 4 tháng 5 vừa qua cho biết là sự bùng nổ các trường hợp cận thị ở các thành phố lớn tại châu Á là do thế hệ trẻ hiện nay chỉ lo học bài, đọc sách, xem TV và chơi games trong nhà hơn là hoạt động ở ngoài hưởng ánh sáng mặt trời. Nhà nghiên cứu Jan Morgan thuộc trường đại học Canberra, đồng tác giả chương trình nghiên cứu được đăng tải trong tạp chí y khoa The Lancet, giải thích rằng ánh sáng tự nhiên kích thích chất dopamine, một chất giúp ngăn chặn cận thị. Chứng cận thị chính là do sự tăng trưởng quá mức của mắt trong thời kỳ sơ sinh, thế mà chính ánh sáng mặt trời kích thích việc tiết ra chất dopamine ngăn chặn sự tăng trưởng này. Tại Singapore, có đến 9 phần 10 thanh thiếu niên bị cận thị, đó là do học sinh tiểu học ở nước này trung bình mỗi ngày chỉ ở ngoài trời có nửa tiếng đồng hồ so với 3 tiếng đồng hồ đối với học sinh Úc gốc châu Âu, thành phần mà tỷ lệ cận thị chỉ chiếm 10%. Theo giải thích của giáo sư Morgan, hơn tất cả những trẻ em khác trên thế giới, trẻ em châu Á chỉ biết đi đến trường, không ra khỏi lớp, hết giờ học là về thẳng nhà, học bài hoặc xem TV. Tỷ lệ cận thị cao nhất nơi học sinh năm cuối trung học cấp 2 đã được ghi nhận ở các thành phố lớn của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc. Ở các thành phố này, tỷ lệ lên tới 80-90%. Giáo sư Morgan nhấn mạnh rằng, đa số các trường hợp cận thị ở châu Á là do môi trường, chứ không phải là do di truyền. Bằng chứng là tại Singapore, tỷ lệ cận thị đã tăng vọt với tỷ lệ tương tự ở ba nhóm sắc tộc ở quốc gia này, người Hoa, người Mã Lai và người Ấn. Cũng theo giáo sư Morgan, đọc sách nhiều hoặc ngồi lâu trước máy vi tính không hẳn là sẽ làm tăng nguy cơ cận thị, miễn là các em biết dành thời gian để ra ngoài trời và hưởng ánh sáng ban ngày. Nhà nghiên cứu người Úc này cho rằng, những trẻ em nào ở ngoài trời mỗi ngày từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, tính luôn cả thời gian đi đến trường, có thể là sẽ gặp vấn đề cận thị. Còn những em tuy học rất nhiều nhưng thường ra ngoài để thư giãn đầu óc, nói chung không gặp vấn đề cận thị. Những em dễ bị cận thị là những em học nhiều nhưng không bao giờ bước chân ra ngoài. Việc ngồi lâu trước màn ảnh video hoặc trước TV cũng không hẳn là tác nhân làm trầm trọng thêm chứng cận thị, nhưng nó làm giảm bớt thời gian mà các em ở ngoài trời, và chính đó mới khiến nó trở thành tác nhân làm tăng thêm nguy cơ. Đối với giáo sư Morgan, cần phải tìm ra phương cách để các em học sinh châu Á có thêm thời gian ở ngoài trời tiếp cận ánh sáng ban ngày, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện học hành.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin tạm dừng ở đây. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Yusun của Yaen Naim. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, ensemble, parcourons le monde.
To give and take, but since I came here, felt the joy and the